SBS Việt ngữ.
Kính thưa diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp bác sĩ Lưu Vĩnh Bình, là hội trưởng Hội Y sĩ Việt Nam Úc Châu. Lời đầu tiên là kính chào bác sĩ Bình ạ. Dạ.
Dạ, kính chào anh Phan Bách và kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS.
Dạ vâng, bác sĩ cũng biết rằng dịch cúm năm nay rất mạnh hơn năm rồi, và mới đây có 3 vị cao niên tại Wollongong đã qua đời và nhà dưỡng lão đó đã bị đóng cửa. Câu hỏi đặt ra là tại sao những người đã chích ngừa cúm rồi mà vẫn bị cúm là thế nào thưa bác sĩ?
Kính thưa anh Phan Bách và kính thưa quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS, cái chích ngừa đó nó có hai loại. Thứ nhất là ngừa tuyệt đối, tức là mình chích một lần rồi sau đó hoàn toàn suốt đời mình có kháng thể chống lại cái con vi trùng đó. Cái thứ nhì nữa là ngừa tương đối, tức là mặc dầu có chích ngừa nhưng mà không thể chống 100% được, mình có thể chống được từ 50% cho tới 80% dần dần, thì cái đó gọi là ngừa tương đối. Thuốc chích ngừa bệnh cúm thuộc về cái nhóm ngừa tương đối, tức là khi chúng ta chích ngừa rồi chúng ta vẫn có thể bị nhiễm cái con vi trùng đó một khi mà nó mạnh để nó tấn công chúng ta. Thành ra mặc dầu một số người có chích ngừa bệnh cúm rồi vẫn có thể mắc bệnh cúm. Tuy nhiên cái sự mắc bệnh đó nó có thể nhẹ hơn là mình không chích.
Dạ thưa bác sĩ, ai cũng biết là giới cao niên là những người cái sức đề kháng rất yếu. Trong trường hợp này giới cao niên phải làm gì thưa bác sĩ trước cái chuyện mà những người cao niên đã mất đi vì bệnh cúm vừa qua?
Dạ. Dạ thưa, cái vấn đề những người cao niên hay là những em bé thì cái sức đề kháng nó không có thể mạnh bằng những vị trung niên hay là thanh niên thiếu niên, tại vì cái cơ thể khi còn quá trẻ thì cái hệ thống phòng thủ chưa đủ mạnh để chống lại những cái sự xâm nhập của vi trùng. Còn những người lớn tuổi cao niên, tức là khoảng trên 65 tuổi thì cái hệ thống phòng thủ nó bắt đầu yếu đi, dầu chúng ta làm cách gì nó cũng yếu đi. Tuy nhiên chúng ta có thể làm chậm cái sự yếu đi đó bằng cách là chúng ta luyện tập thân thể. Thân thể chúng ta có khỏe mạnh thì sức đề kháng chúng ta mới mạnh, và chúng ta ăn uống được đầy đủ thì sức đề kháng của chúng ta mới mạnh. Quan trọng nhất là đừng có để người khác lây cho chúng ta, tại vì họ lây cho chúng ta với số lượng vi trùng nhiều đó thì chúng ta càng dễ bị bệnh nặng hơn. Thì nếu mà mình bị lây ít ít, nó tùy theo cái số lượng vi trùng. Thí dụ như người ta ho bắn những cái hạt bụi nhỏ ở trong nước mũi, hoặc là cái khi người ta ho bay ra không khí. Nếu mà ít thì chúng ta có thể chịu đựng được. Nhưng mà nếu quý vị cao niên mà ở trong nhà dưỡng lão, thì quý vị sẽ thấy trong nhà dưỡng lão phần lớn là cái hệ thống không khí nó đều kín mít. Nó chỉ được thổi luân lưu bằng máy lạnh hay là máy sưởi. Thành ra khi mà một người bị bệnh cúm đó, thì con vi trùng nó chạy vòng vòng trong phòng rất là lâu, cơ hội mà bị nhiễm rất là cao và nhiễm cái số lượng nhiều đó.
Dạ, dạ vâng, một số thống kê cho thấy rằng năm nay có đến 4.000 người Úc chết vì bệnh cúm trên khắp nước Úc. Riêng tại New South Wales thì có 47 người và tại Victoria là 37 người. Thưa bác sĩ, giả sử rằng đã chích thuốc ngừa rồi mà bây giờ có cần phải chích lại không? Bởi vì theo chỗ được biết rằng cái loại thuốc chủng ngừa có thể là chỉ trị một số virus, còn những con khác thì nó lại là thuộc dạng khác. Mình có cần nên phải chích nữa không thưa bác sĩ?
Dạ, cái câu hỏi này thì chúng ta phân làm hai. Thứ nhất là chúng ta chích những con virus nào. Mỗi năm chúng ta chỉ ngừa được, giống như năm nay chúng ta chỉ ngừa được có 4 con virus thôi về bệnh cúm đó. Tại vì mỗi năm nó đều thay đổi. Thành ra mỗi năm cơ quan y tế quốc tế của Liên Hiệp Quốc dựa vào những cái mùa cúm ở Bắc Bán Cầu để họ tiên đoán cúm loại nào sẽ đến Nam Bán Cầu. Và ngược lại họ cũng làm như vậy cho Bắc Bán Cầu vào mùa đông sắp tới. Họ ước lượng và họ khuyên cho chúng ta biết nên dùng những cái con vi trùng cúm nào để làm cái thuốc chủng ngừa. Nếu mà gặp trường hợp thay đổi đột ngột, tức là nó biến dạng nó thành một con vi trùng cúm khác, chẳng hạn như cúm gà, cúm heo trước đây vân vân, thì cái tỷ lệ những người mắc bệnh và chết rất là cao. Còn cái vấn đề thứ nhì là cùng những cái con đó mà chúng ta chích lại lần thứ nhì có sao không? Thường thường đó, cái ngừa cúm nó chỉ kéo dài được khoảng chừng 6 tháng hay là 4 tháng cỡ đó. Khi mà hôm nay chúng ta chích thì nó đến cái khoảng chừng 4 tháng hay 6 tháng thì nó bắt đầu nó cái sức đề kháng nó yếu dần đi. Do đó chúng ta có thể giống như năm ngoái chẳng hạn, người ta chích quá sớm, thành ra tới mùa cúm thì nó đến quá trễ. Chính phủ năm ngoái có kêu chúng ta chích lại lần thứ nhì, nhất là những cái người mà bị bệnh suyễn hay là những người cao niên hay trẻ em nhân dân. Tuy nhiên năm nay vì chúng ta chích trễ, tới cuối tháng 4 chúng ta mới bắt đầu có thuốc, Thành ra năm nay thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải chích bù trở lại thêm nữa.
Dạ thưa bác sĩ, trở lại với giới cao niên là những người dễ bị bệnh cúm nhất và thường thường không phải chết vì cúm mà chết vì những biến chứng về đường hô hấp và nhất là viêm phổi. Thì thưa bác sĩ, các bậc cao niên nên làm gì trong trường hợp này thưa bác sĩ?
Dạ, cái trường hợp tốt nhất là chúng ta phòng ngừa tránh bị mắc bệnh cúm. Tuy nhiên nhưng mà lỡ mà chúng ta mắc bệnh cúm rồi thì chúng ta phải chọn cái cách tốt nhất thứ hai là chúng ta phải gặp bác sĩ. Tại vì bác sĩ sẽ biết những cái thuốc nào dùng trong cái trường hợp đó. Chẳng hạn như những thuốc chống con siêu vi trùng cúm, nó gọi là antiviral. Hoặc là nếu mà sau đó chúng ta để cúm hơi trễ, chúng ta có thể bị nhiễm trùng thêm về những con vi trùng nó tấn công bộ máy hô hấp trên cái sự nhiễm của những cái con siêu vi trùng cúm. Thì chúng ta khi đó bác sĩ sẽ chọn cái liều trụ sinh thích hợp cho chúng ta. Thành ra không phải ai cũng dùng thuốc giống nhau, mỗi người tùy giai đoạn, tùy trường hợp. Và nếu mà quý vị may mắn thì có những vị bác sĩ sẽ chọn đúng thuốc và đúng thời gian để mà giúp chúng ta khỏi bệnh mau chóng nha.
Dạ vâng, đó là trường hợp có sự giúp đỡ của bác sĩ. Nhưng mà trường hợp quý vị cao niên ở nhà mà bị bệnh cúm thì bác sĩ cho biết rằng trong trường hợp nào cần phải vào bệnh viện thưa bác sĩ?
Dạ, khi mà quý vị thấy nóng sốt cao, tức là khoảng 39 độ trở lên, hoặc là quý vị thấy khó thở, hoặc là quý vị ho mà không có ngừng nghỉ được, hoặc là thấy nó đau ngực, vân vân. Đó là những cái triệu chứng mà làm cho chúng ta nghi là nó có thể có những cái biến chứng độc hại, có thể nguy hiểm đến tính mạng, thì chúng ta phải vào bệnh viện. Cho nên quý vị thấy là gần đây bệnh viện tiếp nhận rất là đông những người bị bệnh cúm. Tuy nhiên, tốt nhất là quý vị hơi bệnh là nên đi ngừa trước đi. Chính chính phủ cũng đã nói như vậy, chứ đừng có đợi nặng rồi vào trong bệnh viện. Tại vì quý vị tưởng tượng cùng một lúc cả hàng chục, hàng trăm người cùng vào một lượt như vậy, thì làm sao nhà thương nó làm kịp. Cái số lượng bác sĩ không có chữa cho chúng ta kịp. Cái thứ nhì là không có cách ly cho chúng ta kịp, không cách ly những người bệnh khỏi chúng ta kịp. Thành ra ngồi trong phòng đợi mà quý vị ho từ người này qua người khác qua một người khác nữa, vân vân. Thì cái đôi khi chúng ta đến những cái nơi đó mà nhiều người bị bệnh rất là nặng, thì chúng ta lại mang thêm những cái bệnh nặng thêm nữa. Thành ra khi bệnh nặng thì bất đắc dĩ chúng ta phải đến phòng cấp cứu bệnh viện. Tuy nhiên nếu mà hơi hơi đó thì quý vị đừng để tới bệnh nặng. Tại vì khi bệnh nặng, cơ thể chúng ta đã yếu rồi, mà lỡ mà gặp những cái người khác nặng hơn chúng ta, thì quý vị có thể tưởng tượng được là tình trạng nó tồi tệ như thế nào.
Dạ vâng, dạ, thứ cuối cùng thì thưa bác sĩ, có một lời khuyên nào đến quý bệnh nhân, đặc biệt là giới cao niên không thưa bác sĩ?
Ở trong cái mùa cúm này đó, quý vị nên tránh đến những cái nơi mà nó quá đông người và chật hẹp. Tại vì những cái nơi mà chúng ta nghĩ là không khí nó không được lưu thông một cách thoải mái, nó luân lưu để mà khỏi có bị ứ động lại những cái hạt bụi nhỏ li ti do những người khác nhảy mũi hay ho văng ra. Và cái thứ nhì nữa là tay chân đó, khi mà bóc những cái thứ mà nghĩ là có thể dính vào những con siêu vi trùng cúm từ những người khác bóc vào những cái nơi đó, hay là rờ, hay là chạm phải những cái người nhảy mũi có những cái hạt bụi nhỏ li ti đó, thì quý vị nên rửa tay. Tốt hơn hết là đừng có ở gần những cái người đang bị bệnh cúm. Và khi mà lỡ mà chúng ta nghi ngờ bị bệnh cúm thì cái cách tốt nhất để mà chắc chắn giúp cho chúng ta thì nên đi gặp bác sĩ gia đình của quý vị đó. Thì người ta chuyên môn và người ta hiểu về cơ thể của quý vị nhiều hơn. Và cái vấn trong cái lĩnh vực chuyên môn thì sự chữa trị nó sẽ tốt hơn và ngừa được những cái biến chứng nguy hiểm. Và nặng nhất là có thể tránh được tử vong như là anh Phan Bách vừa nói lúc đầu. Dạ,
dạ vâng. Thay mặt quý khán giả xin cảm ơn bác sĩ Lưu Vĩnh Bình rất nhiều. Dạ.
Cảm ơn anh Phan Bách và cảm ơn quý vị khán giả của Đài Phát Thanh SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.